trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha bỏ đi danh vọng phô hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 24 tháng 2, Thánh Montano Lucio và các bạn tử đạo. Suốt những ngày đầu của giáo hội sơ khai, Hoàng đế Valerio bách hại các Kitô hữu thật khốc liệt. Ông đã cho hành quyết Thánh Cipriano vào tháng 9 năm 258. Viên thống đốc Roma, người tuyên án Cipriano đã tự vẫn ít lâu sau đó. Viên tân thống đốc Solon suýt là nạn nhân cuộc nổi dậy của một mưu đồ nhằm chống vào con người của ông. Dường như ông nghi ngờ âm mưu phục thù cho cái chết của Thánh Cipriano, cho nên đã ra lệnh bắt giữ 8 người vô tội. Hết thảy 8 người này đều là Kitô hữu, đa số là giáo sĩ. Các ngài đã từng là môn đồ trung thành của Thánh Cipriano. Các Kitô hữu được đem xuống những hầm ngục tối. Các ngài nhận thấy những người mà các ngài quen biết cũng có mặt ở đó. Môi trường nhơ bẩn và ẩm thấp bao quanh các ngài. Các ngài nhận ra rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ đối diện với cái chết và bước vào cuộc sống đời sau. Các Kitô hữu bị giam giữ nhiều tháng trong tù. Các ngài đã làm việc suốt ngày và thường không nhận được thức ăn và nước uống mà chẳng hiểu tại sao. Vì lý do nào đó mà ở trong những điều kiện dã man như thế, cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé vẫn liên kết và giúp đỡ lẫn nhau. Những giáo dân đã che chở bảo vệ các giám mục, linh mục và các thầy phó tế là những mục tiêu đáng chú ý cho lòng độc ác của hoàng đế. Khi người ta điệu các Kitô hữu đến nơi hành quyết, mỗi người đều được phép nói vài lời cuối cùng. Montano có dáng người cao to khỏe mạnh, đã can đảm phát biểu trước tất cả đám đông Kitô hữu. Ngài nói với họ: hãy trung thành với Chúa Giêsu và thà chết còn hơn là chối bỏ đức tin. Lucio với vóc người nhỏ bé mảnh mai bước tới nơi hành quyết một cách khoan thai và nhẹ nhàng. Ngài bị yếu nhược bởi những ngày tháng tù khắc nghiệt, thiếu thốn. Thật ra, Lucio đã phải dựa vào hai người bạn giúp ngài đến vị trí mà người đao phủ đang chờ sẵn. Những giáo dân đứng quan sát đã kêu to lên và nài xin thánh nhân hãy thương đến họ khi được về nước thiên đàng. Đang khi từng người trong số những Kitô hữu lần lượt bị chém đầu, đám đông càng lúc càng trở nên can đảm hơn. Họ đã khóc thương những người phải chịu cảnh bất công như thế, nhưng họ càng vui mừng vì nhận biết rằng trên thiên đàng các vị tử đạo sẽ cầu phúc cho họ. Thánh Montano, Lucio và những bạn của các ngài đã chịu tử đạo năm 259. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Montano Lucio và các bạn từ đạo, chúng ta thấy rằng người ta nhận biết các Kitô hữu tiên khởi qua tấm lòng quảng đại và tình yêu thương của họ trao cho nhau. Họ nói với nhau rằng là: kìa, xem những người Kitô hữu, họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Và ta thấy là trong những điều kiện ở trong tù dã man như thế mà các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé ấy vẫn liên kết và giúp đỡ lẫn nhau. Các ngài đã đặt những nhu cầu của tha nhân lên trước đòi hỏi của bản thân và đã cố gắng hết mình để vượt qua sự ích kỷ hẹp hòi. Thưa anh chị em và các bạn, nhìn vào gương sáng của Thánh Montano Lucio và các bạn từ đạo, chúng ta nghĩ về một đôi lần nào đó trong cuộc đời của mình khi chúng ta cần quảng đại hơn và bớt ích kỷ đi trong việc bắt chước các Kitô hữu tiên khởi. Và ngày hôm nay, những anh chị em cộng đoàn lòng thương xót của Chúa, mình thực hành lòng thương xót trong chính gia đình của mình, trong chính cộng đoàn của mình, trong chính nhóm của mình. Ta mong ước loan truyền lòng thương xót Chúa đi khắp nơi trên thế giới, nhưng mà chính trong gia đình của ta, trong cộng đoàn của ta, trong nhóm của ta thì ta lại không xót thương nhau, không tha thứ, không chấp nhận, không yêu thương nhau. Làm sao người ta tin được? Người ta nhìn vào các Kitô hữu tin khởi và nói rằng: kìa, nhìn xem, họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Mà Chúa Giêsu nói, người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau, xót thương nhau. Mà ngày hôm nay nếu người ta nhìn vào đời sống người Kitô hữu bảo rằng là tin đạo chứ không tin người có đạo, đâu biết là chừng nào. Có đạo gì mà vẫn ganh ghét, có đạo gì mà vẫn ganh tị, có đạo gì mà vẫn kèn cựa nhau, đi tu gì mà còn như thế, thì làm sao ai còn muốn đi tu, làm sao ai còn muốn theo đạo nữa. Càng trong lúc đau khổ, càng trong lúc thử thách, càng trong lúc thiếu thốn, thì những người Kitô hữu càng tỏ mình ra là những con người của lòng thương xót. Chính vì thế trong cơn đại dịch vừa qua chẳng hạn, người ta nhận thấy những gương sáng của các linh mục, của các tu sĩ và của những người giáo dân. Cả hàng trăm linh mục tu sĩ dấn thân vào các bệnh viện dã chiến, dám đánh đổi mạng sống của mình để đến với những bệnh nhân nhiễm Covid. Những gương sáng ấy không thể chối cãi được. Xã hội phải nhìn nhận và biết bao nhiêu những tín hữu âm thầm hoặc công khai dấn thân đi phục vụ trong các bệnh viện dã chiến, đi phát cơm, phát gạo, phát lương thực, phát nước cho những người nhiễm Covid, hoặc những gia đình có người nhiễm Covid, hoặc là những anh chị em ở miền quê lên Sài Gòn lập nghiệp và bây giờ trở về quê hương của mình. Thiếu tiền xe, người ta đứng, người ta phát tiền xe, phát cho chai nước, phát cho hộp cơm đi đường. Những tấm gương sáng ấy trong cơn đại dịch, trong lúc khó khăn, trong lúc thử thách, càng cho người ta thấy rằng sự hiện diện của những người Công giáo, của những người Tô hữu, Kitô hữu bằng hành động yêu thương bác ái. Chính đó là cách mình truyền đạo, chính đó là cách mình làm chứng cho lòng thương xót của Chúa hữu hiệu hơn cả trăm bài giảng, hơn cả trăm bài giáo thuyết, giáo điều chỉ hình thức hoặc chỉ lý thuyết mà thôi. Amen.